Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay là ngày thứ nhất trong ba ngày chúng ta lắng đọng tâm hồn, hay thói quen được gọi là tĩnh tâm, để chuẩn bị cho đại lễ vượt qua. Ở trong truyền thống của Hội Thánh thì chúng ta thấy bắt đầu của mùa chay đó là lễ cho, với nghi thức sức cho trên đầu. Và chúng ta thấy ở tại Roma thì bắt đầu nghi thức sức cho theo một truyền thống tốt đẹp đã có từ các đời giáo hoàng trước đây, và đến ngày hôm nay cũng vậy, thì bắt đầu nghi thức là một cuộc rước từ nhà thờ Thánh Anselmo của các cha dòng Biển Đức tiến đến nhà thờ Thánh Nữ Sabina của các cha dòng Đa Minh. Chúng ta hỏi tại sao lại có cuộc rước như vậy, và tại sao thì lại không tổ chức ở một nơi lớn lao hơn, lại tổ chức ở một nơi có một khung cảnh nhỏ bé? Tại sao không làm ở đền thờ Thánh Laterano, hay là làm ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, đền thờ Đức Bà Cả, hay đặc biệt không làm tại đền thờ Thánh Phêrô, là nơi có quảng trường rộng lớn vốn tổ chức những đại lễ của giáo hội Công giáo? Thưa cộng đoàn, nhà thờ Kính Thánh Nữ Sabina mà ngày nay là trụ sở của dòng Đa Minh trên toàn thế giới được xem là nhà thờ cổ xưa nhất ở tại Roma, cổ xưa hơn cả đền thờ Thánh Phêrô, bởi vì nhà thờ ấy đã tồn tại từ thế kỷ thứ tư. Việc các đức giáo hoàng trở về để cử hành bắt đầu nghi thức sức cho đầu mùa chay thánh ở tại đền thờ cổ xưa như muốn nhắc cho toàn thể hội thánh hãy quay trở về với tất cả con người của mình, cội rễ của mình, căn tính của mình, con người của mình, tâm hồn của mình, để có thể để Thiên Chúa soi sáng vào trong chính con người của mình. Không có cái gì có thể che giấu được, không có cái thể có cái gì để làm vẻ bên ngoài cho con người bóng bẩy. Có thể nói là lột trần tâm hồn của con người đối diện với đấng thánh tuyệt đối. Chỉ khi con người làm được hành động đó trong tâm hồn của mình, lúc đó mới có thể ước mong được một cuộc trở về thực sự trong đời sống của mình. Trong ba ngày tĩnh tâm, con muốn chia sẻ ba khía cạnh của đời sống chúng ta. Đó là mối tương quan đối với Thiên Chúa, mối tương quan đối với tha nhân, và mối tương quan vào trong chính con người của mình. Thường thì đời sống của con người chúng ta chỉ nhìn ở hai bình diện, hai khía cạnh mà thôi, ở bên trong và ở bên ngoài. Thế nhưng người Kitô hữu chúng ta được mời gọi đối diện với Thiên Chúa là đấng tạo dựng, là đấng cứu chuộc chúng ta, xuất phát từ tình yêu thương vô biên và nhưng không của Ngài cho chúng ta, thì chúng ta còn có một khía cạnh trong chính đời sống tâm linh của mình đối diện với Thiên Chúa. Tương ứng với ba khía cạnh đó thì con đi vào ba hình ảnh cụ thể. Ngày hôm nay hình ảnh cụ thể thứ nhất, mối tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa được thể hiện qua đời sống đức tin của mình. Thường con người ta dễ đánh đồng và dễ quan niệm rằng đời sống tôn giáo là đời sống đức tin. Thưa, không hẳn như thế. Đời sống tôn giáo không hẳn là đời sống đức tin. Đời sống tôn giáo tức là những gì chúng ta trình bày ra ngoài đời sống của mình, như việc chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta đọc kinh, chúng ta chia sẻ lời Chúa, chúng ta làm các việc thờ phượng, chúng ta đi hành hương, chúng ta đi xưng tội, chúng ta đi rước lễ, vân vân. Được gọi như là hình ảnh của đời sống tôn giáo. Thế nhưng mà đời sống đức tin, đời sống tâm linh là ở trong chính con người của mình. Có những người sống đời sống tôn giáo rất tốt đẹp, nhưng đời sống đức tin không đạt như ý. Có những người thể hiện đời sống đức tin của mình và nghĩ được rằng tôi tin Thiên Chúa, tôi tin đấng dựng nên tôi, nhưng mà tôi không sống đời sống tôn giáo. Tôi không thể hiện mình là người Kitô hữu, tôi không thể hiện mình là người được mời gọi làm chứng cho người khác. Đối với Thiên Chúa, giáo lý dạy chúng ta điều gì? Về căn bản đó là tôn thờ Thiên Chúa hết lòng, hết tâm hồn, hết sức lực, hết trí khôn của mình. Đặt Thiên Chúa là trung tâm cuộc đời của mình, để Thiên Chúa hướng dẫn con người của mình, để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Giáo lý dạy như thế, và chúng ta cũng dễ dàng chấp nhận điều đó. Thế nhưng thưa cộng đoàn, cái chấp nhận đó của chúng ta có thể là chấp nhận trong lễ nghi, có thể là chấp nhận trong một cuộc sống rất bình thường, hoặc thậm chí chấp nhận ở trong những lúc chúng ta thành công, chúng ta có của ăn áo mặc, chúng ta dư giả, chúng ta hạnh phúc, chúng ta khỏe mạnh, chúng ta có tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời của mình, dễ chấp nhận điều đó. Thế nhưng khi chúng ta gặp khó khăn, gặp thử thách, gặp những điều này điều khác, chúng ta khó chấp nhận điều đó. Câu chuyện trong lịch sử dân Thiên Chúa mà ở bài các bài sách thánh mấy ngày hôm nay, đặc biệt ở trong sách Dân Số, tường thuật cho chúng ta hình ảnh của dân Thiên Chúa ở trong sa mạc 40 năm. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái quãng đường từ ở Ai Cập trở về Canaan, về đất hứa, không nhất thiết phải đi như thế, chỉ là một khoảng thời gian rất vắn vỏi, nhất là phương tiện máy bay, phương tiện nhanh chóng khác thì đi còn nhanh hơn, 1-2 tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành cái quãng đường đó. Nhưng tại sao phải là 40 năm? Đó là thời gian của thanh luyện, đó là thời gian của tẩy uế, đó là thời gian mà Thiên Chúa uốn nắn lòng dạ dân của người, thay máu cho dân. Thiên Chúa đổi suy nghĩ của dân, để không còn phải nhìn Thiên Chúa, một Thiên Chúa oai hùng, rồi từ cái oai hùng đó sẽ nhìn Thiên Chúa là đấng luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Và nhu cầu của con người thì không phải lúc nào cũng là chính đáng. Cho nên vô hình chung, con người trói Thiên Chúa vào trong suy nghĩ của mình, con người biến Thiên Chúa thành kẻ nô lệ cho mình. Nếu Thiên Chúa không đáp ứng điều đó cho mình thì chúng ta không tin Chúa, chúng ta không thể hiện đời sống tôn giáo, chúng ta không thực hành những giáo lý của giáo hội và giáo huấn của Thiên Chúa. Không phải những người xa lạ, chính mỗi người chúng ta cần nhìn lại trong lương tâm của mình sẽ thấy rất nhiều lúc chúng ta hành xử như thế. Chỉ một câu đơn giản, lạy Chúa sao con cầu nguyện với Chúa mãi mà Chúa chẳng có cho con điều gì? Tại sao Chúa không thấy được nỗi khổ của con? Tại sao và tại sao? Và nhất là khó chịu với những người xung quanh khi họ được ơn với Chúa. Lạy Chúa, tại sao ngày nào con cũng đến nhà thờ, con không được, mà cái người hàng xóm của con không đến nhà thờ thì họ lại được hơn con? Hóa ra chúng ta đến để chúng ta chỉ mong Thiên Chúa đáp ứng, thỏa mãn cho những nhu cầu của mình, mà không nghĩ rằng Thiên Chúa phải làm chủ cuộc đời của chúng ta. Vì thế, chúng ta suy nghĩ về mối tương quan của chúng ta với Chúa, về cách thực hành đời sống đạo của chúng ta như thế nào. Tôi được rửa tội, tôi được trở thành người Kitô hữu, tôi là người đạo toàn tâm, tôi theo Chúa 10 năm, 20 năm, 50 năm, 80 năm, 90 năm. Tôi trở thành người công giáo thực thụ và thể hiện rằng tôi tham dự thánh lễ, tôi giữ đạo, tôi đọc kinh, tôi lần chuỗi, tôi làm tất cả thực hiện những điều theo đạo. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ lại trong tâm hồn của mình những lời mà chính Chúa đã nói: dân này thờ ta ngoài môi ngoài miệng, những của lễ y tế, của lễ hiến dâng đầy mùi thơm, đầy mỡ béo, ta chẳng ưng, chẳng thích. Nó làm ta chán ngấy, bởi vì tất cả những điều đó chỉ là vẻ bên ngoài, chỉ là một thói quen, chỉ là một sự hào nhoáng, mà không phải là tâm hồn chân thật, không phải là con người để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Và thể hiện điều đó rất rõ giữa đời sống tôn giáo trong ngôi thánh đường, trong nhà thờ, hoàn toàn khác với đời sống ở phía bên ngoài thánh đường. Nó khác và rất gần trong sự biến đổi ấy, như là cánh cửa của nhà thờ vậy. Ở trong cánh cửa nhà thờ, thái độ của tôi là đọc kinh, là ca hát. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà thờ là Thiên Chúa ở lại trong xó của nhà thờ. Còn cuộc đời là của tôi, đời sống là của tôi. Và nhiều lúc không muốn Thiên Chúa can thiệp vào trong cuộc đời của mình, bởi vì Thiên Chúa hiện diện là một sự nhức nhối trong con người của tôi. Tôi ăn gian, tôi nói dối, tôi làm những điều không đúng đắn. Và chuyện nói dối như là một thói quen, khiến cho tâm hồn của con người không cảm thấy một điều gì là áy náy nữa. Lương tâm đã bị chai cứng rồi. Và ôi, thiên hạ nói dối đầy ra thế, đâu phải chỉ một mình tôi. À, chuyện này nói dối vô hại, ăn thua gì. À, những điều này có làm người ta cũng chẳng mất mát gì cả. Và thói quen là như vậy. Đôi khi sự nói dối cũng chẳng mang lại cho mình một chút gì cả, nhưng mà vốn là thói quen, cho nên tôi không mảy may suy nghĩ liệu đó có phải là đời sống mà dân Chúa muốn, Chúa muốn dân của người thể hiện hay không. Thưa rằng không phải điều đó. Điều gì có thì nói có, không thì nói không, thì dư tất cả mọi sự đều do tội ác mà ra. Đó không phải là đời sống đức tin của người công giáo. Nhưng thưa cộng đoàn, điều đó vẫn nham nhảm xảy ra trong cuộc đời của người Kitô hữu. Còn dám chắc với toàn thể cộng đoàn, trong tất cả chúng ta ở đây, không người nào là không nói dối ít là một lần trong cuộc đời của mình. Lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, vui hay không vui, vô hại hay không vô hại, thì cũng vẫn đã nói dối và vẫn làm điều đó mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, và giáo lý dạy chúng ta rằng thánh lễ là cao điểm của phục vụ và là trung tâm của đời sống đức tin người Kitô hữu. Ở nơi ấy, chính Chúa Giêsu chủ tọa cộng đoàn. Chính Chúa Giêsu là chủ tế, chính Chúa Giêsu là của lễ, chính Chúa Giêsu là bàn thờ để dâng lên Thiên Chúa của lễ tốt đẹp nhất. Và mỗi người Kitô hữu chúng ta khi đến nhà thờ thì chúng ta không đến với con người không. Nếu như xã hội ngày hôm nay người ta bảo đi làm một điều gì đó không đến với con người không, phải có cái gì mang theo, nhất là đến với những người có chức có quyền, có quà cáp, có bánh trái, có phong bì, có điều này có điều nọ. Để làm gì? Để lấy lòng, để đạt được việc của mình, để có qua có lại. Con cũng thưa với cộng đoàn, chúng ta đến với Chúa cũng thế. Chúng ta đến với Chúa cũng không đến với tay không. Chúng ta đến với Chúa phải có cái gì, nhưng mà không phải theo cái suy nghĩ của con người ngày hôm nay. Chúng ta đến với Chúa với tất cả tâm hồn của mình. Chúng ta đến với Chúa những ưu tư khó nhọc trong cuộc đời của mình. Chúng ta đến với Chúa với những lời tạ ơn trong cuộc sống của mình. Và không phải chỉ của mình mà thôi, mà của anh chị em mình, của cha mẹ mình, con cái mình, của tất cả những người chúng ta gặp gỡ, của những thân phận mỏng giòn yếu đuối, của những người bệnh tật ốm đau trong cuộc đời. Chúng ta mang đến với Chúa để chúng ta tháp nhập vào trong của lễ là chính Chúa Giêsu. Như vậy thì người Kitô hữu thể hiện đời sống tôn giáo của mình không phải chỉ là hình ảnh bên ngoài, mà đi từ trong chính lương tâm của mình. Có bao giờ chúng ta đi tham dự thánh lễ mà chúng ta luôn luôn có hành trang như vậy hay không? Nếu có hành trang như vậy thì chúng ta không phải lo toan, phải suy nghĩ, phải chia trí vì những điều khác, bởi vì đã có sự chuẩn bị trong tâm hồn của mình. Đây không phải là một lời mời gọi mới của Hội Thánh, mà đã có từ ngàn xưa rồi. Khi linh mục mời gọi cộng đoàn cầu nguyện, anh chị em hãy cầu nguyện để của lễ chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận, hay của lễ của tôi cũng là của anh chị em, thì không phải chỉ là bánh và rượu ở trên bàn thờ mà thôi. Tất cả tâm tư ước vọng của chúng ta, tức là đời sống của chúng ta ở ngoài cuộc sống, được tháp nhập vào đời sống của chính Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Chúng ta không nghĩ đến điều đó, hay chúng ta chưa đặt quan trọng trong điều đó. Khi chúng ta xưng tội, vốn dĩ vẫn thói quen của chúng ta với những công thức, với những cách xưng tội theo ngôn ngữ vẫn xưng, mà lòng của chúng ta không thực sự xét mình, không thực sự sám hối thật sự, không cảm thấy bối rối, không cảm thấy lo lắng, không cảm thấy buồn phiền khi xúc phạm đến người khác, không cảm thấy những lời nói xấu, dè biểu, vu oan giá họa, hạ thấp nhân phẩm của người khác là một điều gì xúc phạm đến Chúa, nhức nhối ở trong tâm hồn, trong thân thể của Hội Thánh, mà chỉ là thói quen xưng tội một cách ào ào, xưng tội tất cả những gì mà vừa nói xong là chợt quên ngay, bởi vì nó chỉ là ở cửa miệng, không phải ở trong tâm hồn, trong tâm trí của mình. Vậy thưa cộng đoàn, đó có phải là đời sống tôn giáo không? Đó có phải là đời sống đức tin không? Đó có phải là mối tương quan thực sự với Thiên Chúa hay không? Và trong khi chúng ta cử hành mầu nhiệm đức tin, trong đời sống phụng vụ, trong những kinh nguyện tối sớm hàng ngày, chúng ta có thực sự là hướng lòng đến Chúa không? Nếu mà thực sự hướng đến Chúa thì chúng ta sẽ bớt được rất nhiều những sự chia chí lo ra, và chúng ta trung thành mỗi ngày với Chúa trong mối tương quan thân tình. Đừng chờ mong chúng ta có được một đời sống tốt đẹp, đời sống đúng nghĩa, đời sống chuẩn mực trong đức tin khi mà chúng ta không thực sự để cho chính Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Khi chúng ta không có mối quan tâm thực sự với Chúa như một người bạn thâm giao. Nếu như những anh chị em, những anh chị còn trẻ trong độ tuổi yêu đương cảm thấy là bồn chồn, lo lắng khi mà chưa gặp được người mình yêu mến thế nào thực sự trong lòng của mình, thì cũng phải cảm được điều đó ở trong chính đời sống của mình khi tương quan với Thiên Chúa. Con muốn mượn cái hình ảnh nó rất là cụ thể như vậy để muốn nói với cộng đoàn, muốn chia sẻ với cộng đoàn là mỗi ngày của chúng ta phải có mối quan tâm với Thiên Chúa thực sự như vậy. Thì lời kinh, mối tương quan, cử hành phụng vụ, đời sống tôn giáo của chúng ta mới là thực sự ở chính trong tâm hồn của mình. Cho nên giây phút của mùa chay thánh cũng là giây phút để mời gọi chúng ta suy nghĩ lại cách thật lòng về chính đời sống của mình, về mối tương quan của mình với Chúa trong lời kinh nguyện, trong cử hành phụng vụ, trong tham dự các bí tích như thế nào. Trước khi chúng ta có thể nói trong mối tương quan với anh chị em của mình, khi chúng ta nâng đỡ đức tin cho anh chị em của mình, nếu như tâm hồn của tôi không có thì tôi lấy cái gì tôi cho người khác? Nếu như tâm hồn của tôi sao động thì tôi làm sao có thể giúp anh chị em được bình an? Nếu như tâm hồn của chúng tôi còn đấu tranh, còn tìm kiếm, còn tranh thủ, còn hơn thua với người khác, làm sao tôi có thể mời gọi anh chị em sống đời tha thứ? Tiếng tôi ấy là lương tâm của chúng ta, và mỗi chúng ta đều phải cật vấn trong tâm hồn của mình tất cả những điều đó, bởi vì trong cõi sâu thẳm ở tâm hồn của mình là nơi của Thiên Chúa hiện diện. Khi chúng ta không quan tâm, khi chúng ta đóng cửa lòng mình lại, khi chúng ta gạt Thiên Chúa ra ngoài, Thiên Chúa không thể làm được điều gì, bởi vì sự tự do quá lớn mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta khiến Thiên Chúa không thể cứu được chúng ta nếu chúng ta không cộng tác với Ngài. Vậy thưa cộng đoàn, chúng ta hãy xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì những lần chúng ta ở thờ ơ với Chúa, chúng ta sống mầu nhiệm đức tin một cách giả dối, nửa vời, lạnh nhạt trong chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đóng kịch, chúng ta tạo hình thức vẻ bên ngoài để xe cho người khác xem chúng ta như là một người Kitô hữu gương mẫu đạo đức, nhưng thật thì lòng của chúng ta chẳng có một chút nào, một chỗ nào cho chính Chúa hiện diện, cho chính Chúa ngự trị, khiến cho những lần chúng ta cử hành phụng vụ, chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta đọc kinh tối sớm, chúng ta nói lời Thiên Chúa cho người khác chỉ là môi miệng, chỉ là hình thức, mà không thực sự là khởi đi từ trong chính tâm hồn của mình. Như vậy, tinh thần tông đồ truyền giáo của người Kitô hữu chưa được thực thi. Amen.